Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về tổ chức đại hội điểm Đảng bộ Quân sự thành phố Thái Nguyên.
Các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh.
Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 sẽ là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 29 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ trì cuộc họp với Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Thái Nguyên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong khối Đảng bộ quân sự các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố Thái Nguyên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và đã được Ban Thường vụ Thành ủy duyệt đại hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự khóa 8 và chương trình đại hội lần thứ 9, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng bộ Quân sự các cấp, cũng như Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Đề nghị đơn vị xây dựng kịch bản điều hành chi tiết của đại hội đảm bảo khoa học, hợp lý. Sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn thân mến, ký ức tháng 4 lịch sử lại ùa về trong mỗi người con đất Việt sau tròn 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giang Sơn thu về một mối. Thời điểm này, dù cả nước đang phải gồng mình chống dịch, kinh tế có nhiều hướng giảm sút, đời sống dân sinh gặp không ít khó khăn, nhưng mốc son chói lọi, đại thắng mùa xuân năm 1975 luôn nhắc nhớ chúng ta hướng về với một niềm tin, niềm tự hào mãnh liệt.
Hơn 4 thập kỷ là quãng thời gian đủ dài để chúng ta có thể chiêm nghiệm về quá khứ hào hùng của dân tộc, chiến thắng 30 tháng 4 lẫy lừng. Giới nghiên cứu đánh giá đây là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc ta từ thời dựng nước và giữ nước, là chiến thắng biểu trưng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ Việt Nam, thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và độc đáo của Đảng ta, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cũng như sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và đi đến thắng lợi cuối cùng, có biết bao con dân đất Việt đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận, trong đó có hàng nghìn người con của mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống cách mạng. Tất cả góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang, Giang Sơn thống nhất, đất nước hưởng trọn niềm vui thái bình. Chiến tranh đã lùi xa, quá khứ khép lại, ngày 30 tháng 4 trở thành ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày hòa hợp dân tộc. Đồng bào các dân tộc anh em cùng đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn thịnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong không khí những ngày tháng 4 lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cả nước cũng đang thi đua lập thành tích chào mừng 134 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2020. Đây là ngày hội lớn của các cấp công đoàn, lực lượng công nhân, người lao động nhằm biểu thị tình đoàn kết, gắn bó của lực lượng lao động trên toàn thế giới. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được chính quyền các cấp tổ chức tại các địa phương, cơ sở trong dịp này. Phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết một lòng, nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu lớn đề ra. Trong giai đoạn 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu ấn tượng, bứt phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn của tỉnh đạt 11,1%, là địa phương nằm trong top các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động đều có nét khởi sắc rõ rệt. Riêng thu ngân sách năm 2019 tăng 2,1 lần so với năm 2015. Với số thu này, Thái Nguyên đang đứng đầu 14 tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ về thu ngân sách. Theo kế hoạch từ năm nay, Thái Nguyên sẽ là tỉnh thứ 17 trong cả nước tự cân đối thu chi. Các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng đô thị, khu dân cư và một số chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn, cải cách hành chính, thu hút đầu tư cũng đều đạt kế hoạch khả quan. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được quan tâm duy trì ổn định. Đời sống của người dân được cải thiện một bước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng một người một năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Kết quả trên là minh chứng rõ nét, đánh dấu một chặng đường phát triển nổi bật của tỉnh nhà. Đây cũng chính là điều kiện cần thiết để Thái Nguyên bước tiếp trên chặng đường mới, chặng đường của kỷ nguyên thông tin và của cách mạng công nghiệp 4.0. Thành quả này chính là món quà ý nghĩa kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 sẽ là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển, trở thành tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 28 tháng 4, Hội đồng Bồi thường Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động thuyết phục, giải đáp vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu dân cư số 1 đối với gia đình ông Đoàn Mạnh Cường, gia đình bà Lương Thị Lan, hộ ông Hoàng Văn Hồng, tổ 13 phường Tân Lập. Dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 14,9 ha, trong đó có 176 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành xong việc thống kê đất đai, tài sản trên đất đối với 162 hộ với diện tích 12,5 ha. Tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 182 tỷ đồng, đã chi trả 177 tỷ đồng. Số còn lại đang tiếp tục được chi trả. Đến nay vẫn còn 3 hộ gia đình chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trước đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập đã nhiều lần đối thoại, thuyết phục vận động các hộ gia đình trên. Tuy nhiên, các hộ đều chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với lý do giá bồi thường đất và tài sản thấp. Tại hội nghị, 3 hộ gia đình đề nghị xem lại giá bồi thường đất trồng cây lâu năm và giá tài sản trên đất. Những băn khoăn vướng mắc của các hộ gia đình đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố giải thích, trả lời rõ. Giá bồi thường đất đã thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã thực hiện đúng các quy định, trình tự về công tác giải phóng mặt bằng. Hội nghị đã thống nhất đề nghị các hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đất tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 4 tháng 5. Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tiếp tục tuyên truyền vận động, thuyết phục các gia đình thực hiện theo quy định.
Ngày 28 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình doanh nghiệp đồng hành cùng Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ công nhân viên chức lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 1. Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cùng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại chương trình, các đơn vị doanh nghiệp đã hỗ trợ 12 tấn gạo để dành tặng cho 1.200 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn là công nhân lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và giáo dục đào tạo. Mỗi đoàn viên được nhận 10 kg gạo. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hơn 700 lọ nước rửa tay sát khuẩn cho công đoàn các trường học thuộc công đoàn khối giáo dục đào tạo thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên tặng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên một buồng khử trùng tự động. Công đoàn thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm việc tại công ty Glonic để xây nhà máy ấm công đoàn. tặng quà cho hai học sinh nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài các phần quà hỗ trợ trên, nhiều đơn vị doanh nghiệp còn hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhu yếu phẩm khác như mì tôm, nước rửa tay sát khuẩn, thuốc bổ và một số đồ dùng thiết yếu khác.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 720 ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Theo đó, các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh chính thức được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 29 tháng 4. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hành khách công cộng khi vận chuyển hành khách phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng. Số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe không được vượt quá 50% sức chứa của xe và tối đa không quá 20 người trên một chuyến xe. Bố trí hành khách ngồi giãn, xen kẽ giữa các hàng ghế. Lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Bên cạnh đó, nhắc nhở đề nghị hành khách hạn chế nói chuyện, ăn uống trên xe, khuyến khích thông gió tự nhiên và các xe phải tẩy rửa, khử trùng trước và sau khi đón trả khách. Niêm yết công bố số điện thoại, đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương để hành khách biết, kịp thời thông báo ngay khi có nghi ngờ hoặc biểu hiện bất thường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 tới đây, học sinh các khối lớp thuộc tất cả các bậc học trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học bình thường sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Cùng với các địa phương trong tỉnh, tất cả các trường học thuộc ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón gần 70.000 học sinh trở lại trường học.
Sau khi có công văn số 1440 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó cho phép học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường học vào ngày 27 tháng 4, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã triển khai ngay hoạt động dạy và học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của các cấp ngành về việc đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. Mọi học sinh đến lớp đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. 100% học sinh và giáo viên đều nghiêm túc đeo khẩu trang trong mọi hoạt động dạy và học, cũng như các hoạt động tập thể. 187 học sinh khối 9 của nhà trường đã được chia thành 10 lớp để đảm bảo sĩ số không quá 20 học sinh và giáo viên trên một lớp. Mỗi lớp đều đánh số báo danh của học sinh để tiện cho giáo viên quản lý. Việc học trên lớp, việc sinh hoạt tập thể và vui chơi của học sinh được nhà trường thực hiện nghiêm túc thông qua việc giám sát, nhắc nhở của giáo viên. Hoạt động trên cũng sẽ được nhà trường tiếp tục thực hiện với học sinh khối 6, 7 và 8 ngay sau khi các em đi học trở lại. Nói về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, cũng như ý thức của mỗi học sinh khi trở lại trường học, thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, hiệu trưởng nhà trường và em Bùi Hương Thảo, học sinh lớp 9A2 cho biết.
Đó là về công tác tuyên truyền thì các em học sinh được hướng dẫn các công việc cần làm tại nhà và khi ở trường để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch và an toàn đặt lên hàng đầu. Các em học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn từ khu vực cổng trường đảm bảo cái giãn cách khoảng cách tối thiểu. Và nhà trường cũng chuẩn bị cái phòng cách ly. Nếu như các em học sinh có các biểu hiện như là sốt, ho thì sẽ đưa các em lên phòng cách ly và liên hệ với cơ quan y tế. Về công tác chuyên môn thì về phía nhà trường cũng đã chỉ đạo là các thầy cô giáo sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại những nội dung kiến thức mà trong thời gian các em học trực tuyến tại nhà. Và nếu như đảm bảo thì các thầy cô sẽ tiếp tục thực hiện dạy theo chương trình học kỳ 2 theo hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 theo quy định của ngành.
Chúng em cảm thấy rất là vui. Các thầy cô giáo thì nhắc nhở chúng em rất là cẩn thận, là đầu tiên giữ gìn vệ sinh cá nhân ạ, rửa tay thường xuyên, bịt khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định khi tiếp xúc với các bạn ạ. Phải thực hiện tốt các thao tác rửa tay hoặc bịt khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân mình và cộng đồng, môi trường các bạn học sinh khác nữa ạ.
Là trường có số lượng học sinh lớn ở phía nam thành phố với gần 1.200 em, nên trường tiểu học Phú Xá đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh và an toàn cho tất cả học sinh khi trở lại trường học. Trường đã tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể để việc tách lớp, chia ca học tập và luân phiên giờ đưa đón học sinh được diễn ra thuận tiện mà vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức chia ô để xe của phụ huynh theo từng khối lớp, cũng như tổ chức phân luồng và hướng dẫn phụ huynh thực hiện theo đúng quy định khi đưa và đến đón con. Mọi thông tin trên được thông báo tới phụ huynh thông qua trang web của nhà trường và hệ thống tin nhắn điện tử. Cùng với đó, nhà trường đã chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, khu hoạt động ngoài trời, xây dựng xong kế hoạch bố trí việc ôn tập cụ thể cho từng nhóm học sinh. Để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường học, những ngày qua, cán bộ giáo viên trường mầm non Liên Cơ thành phố đã khẩn trương tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập, vui chơi và các trang thiết bị phục vụ cho công tác bán trú của trẻ. Vì đặc thù của trẻ bậc học mầm non là chưa thể ý thức về việc đảm bảo an toàn của bản thân trước dịch bệnh COVID-19, cũng như đòi hỏi phải có sự chăm sóc toàn diện của giáo viên, nên nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành y tế trong công tác chăm sóc và dạy dỗ trẻ để đảm bảo an toàn tốt nhất cho trẻ. Song song với các hoạt động trên, nhà trường còn xây dựng các phương án thực hành khi phụ huynh đưa và đến đón trẻ, cũng như các tình huống cấp thiết khi phát hiện có trẻ bị ho, sốt, v.v. Cô giáo Phan Thị Huyền Thanh, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường mầm non Liên Cơ và nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết về công tác chuẩn bị của nhà trường cũng như toàn ngành giáo dục thành phố trong hoạt động trở lại trường học sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.
Chúng tôi cũng đưa ra những cái phương án đón trẻ quay trở lại trường và thông báo tới phụ huynh về giờ đón trẻ để đảm bảo khoảng cách tốt nhất và đảm bảo an toàn nhất khi phụ huynh đưa đón con tới trường. Đặc biệt là đối giáo viên trên lớp, chúng tôi bố trí cho các đồng chí giáo viên là thực hiện vệ sinh thường xuyên cho trẻ, đảm bảo đồ dùng của trẻ. Thì với trẻ mầm non học bán trú thì các cháu vốn cũng đã có những đồ dùng riêng của mình, nhưng nhà trường cũng tăng cường thêm như khăn lau tay mỗi cháu một cái. Và trong quá trình trẻ hoạt động hàng ngày, chúng tôi cố gắng đảm bảo các điều kiện tốt nhất về an toàn vệ sinh cho trẻ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp, để cho trẻ có một môi trường học tập an toàn nhất và phụ huynh có thể yên tâm công tác.
Chúng tôi lên phương án để tổ chức dạy học cho học sinh. Chẳng hạn như các lớp đều được chia thành hai lớp học nhỏ. Có thể học sáng đối với lớp này và học chiều đối với lớp khác, để vừa đảm bảo giãn cách học sinh, vừa bố trí đủ được lực lượng giáo viên hướng dẫn giảng dạy ở các lớp. Việc thứ hai nữa là thời gian để tiếp nhận học sinh vào buổi sáng hoặc là đầu giờ học buổi chiều sẽ được giãn rộng ra và phân theo từng khối, để làm sao khi học sinh đến trường cái mật độ nó không quá đông, các cô đủ thời gian để đón học sinh nhỏ cũng như là đón trẻ. Và cái thời gian các em được ra về cũng như vậy, để giảm cái độ mật độ tại khu vực cổng trường lúc đầu giờ cũng như lúc cuối giờ. Trong các cái giờ học thì cái việc nghỉ giải lao cũng sẽ được bố trí, các em sẽ nghỉ giải lao tại chỗ, và các em nào có nhu cầu đi ra ngoài, đi vệ sinh thì các em sẽ chủ động được đi ra ngoài. Việc học cũng sẽ được hướng dẫn kết hợp giữa học trực tiếp, ngoài ra còn có học trực tuyến để hỗ trợ thêm các em những cái nội dung cần thiết mà có thể trong quá trình bố trí giờ học chưa thể đảm bảo được hết.
Có thể thấy, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ngành thành phố và sự chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống dịch của các nhà trường, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, tạo môi trường an toàn lành mạnh cho học sinh và giáo viên trong hoạt động dạy và học.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Trung Thành, Quyết Thắng, Quang Vinh. Đáng chú ý, trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2020, tại gia đình anh Đinh Văn Tập, sinh năm 1975, trú tại tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. anh Tập ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian đột nhập qua cửa sổ tầng 2 vào nhà và lấy một số tài sản, gồm một chiếc đồng hồ cổ treo tường nhãn hiệu Odo trị giá khoảng 50 triệu đồng, số tiền 20 triệu đồng để trong ví và trên bàn thờ của gia đình. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng 70 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng để xử lý theo quy định. Xử lý cơ sở kinh doanh vi phạm chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Tối 26 tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện hai cơ sở karaoke đang hoạt động kinh doanh, gồm karaoke Milan thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng do Nguyễn Trọng Đạo, sinh năm 1990, trú tại xóm 10 xã Quyết Thắng làm chủ, cho 7 khách hát trong một phòng. Karaoke X-Men thuộc tổ 9 phường Thịnh Đán do Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1986, trú tại tổ 9 phường Thịnh Đán làm chủ, cho 9 khách hát trong 2 phòng, 1 phòng 3 người, 1 phòng 6 người. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là người nước ngoài đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến cư trú. Kiểm tra 75 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 349 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 464 ca với 1.898 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, khởi tố 5 vụ 5 bị can, bắt 8 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép trên ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 19 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 1 xe mô tô, 15 bộ giấy tờ xe, xử lý phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 243 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 54 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau.
Phần 1. Tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.
2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường. Người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Phần 2. Tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.
Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở.
Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc.
Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.
2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, xen kẽ giữa các khối lớp.
Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn.
Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn.
Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.
Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.
3. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.
Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá.
1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng, hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể. Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau.
Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1 đến 2 lần một ngày.
Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 1 lần một ngày.
Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!